3.1.4 Người bị hại. Khái niệm: người bị hại là người bị thiệt hại về thể chất, về tinh thần hoặc về tài sản do tội phạm gây ra. Những cá nhân nào bị hành vi phạm tội gây thiệt hại về thể chất, tinh thần hoặc tài sản thì được cơ quan có thẩm quyền triệu tập tham gia tố tụng với tư cách là người bị hại. Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì người bị hại chỉ là cá nhân, tức là thể nhân, tự nhiên nhân, mà không thể là cơ quan hay tổ chức pháp nhân. Pháp luật tố tụng hình sự của Việt Nam không coi thân nhân của người bị hại là người bị hại, mặc dù tổn thất do hành vi phạm tội gây ra cho người bị hại có mang đến cho họ những khó khăn về vật chất cũng như đau khổ và mất mát tinh thần. Nếu người bị hại chết, thì người đại diện hợp pháp của họ sẽ có những quyền của người bị hại theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Nếu người bị hại là người chưa thành niên hoặc có nhược điểm về tâm thần hay thể chất, thì người đại diện hợp pháp của họ sẽ tham gia tố tụng để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người bị hại. Quyền của người bị hại: đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu. Người bị hại có quyền đưa ra những tài liệu, đồ vật, yêu cầu để chứng minh sự thiệt hại về thể chất, tinh thần hay tài sản do tội phạm gây ra. Họ có quyền đưa ra yêu cầu như mời thêm người làm chứng, yêu cầu giám định pháp y để xác định mức độ thương tật, v.v. Được thông báo về kết quả điều tra. Quyền được thông báo về kết quả điều tra của người bị hại đã giúp họ biết được những vấn đề thuộc nội dung của vụ án để có cơ sở, lý lẽ buộc tội bị cáo cũng như chứng minh sự thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra cho mình. Đề nghị thay đổi những người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình không được những người tiến hành tố tụng bảo vệ một cách vô tư theo các quy định của pháp luật, người bị hại có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền, những người có thẩm quyền thay đổi những người tiến hành tố tụng đó. Đối với người giám định, người phiên dịch, người bị hại cũng có quyền đề nghị thay đổi nếu thấy họ không vô tư, không khách quan khi làm nhiệm vụ. Đề nghị mức bồi thường và các biện pháp đảm bảo bồi thường. Khi tham gia phiên tòa, người bị hại có quyền đề nghị mức bồi thường thiệt hại và các biện pháp đảm bảo bồi thường bởi họ là người bị tội phạm làm thiệt hại về thể chất, về tinh thần hoặc về tài sản. Khi giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, tòa án phải tuân theo các quy định của pháp luật dân sự về bồi thường thiệt hại. Các biện pháp đảm bảo bồi thường có thể là những biện pháp cưỡng chế, tố tụng như kê biên tài sản, tạm giữ tài sản, v.v. Tham gia phiên tòa, trình bày ý kiến, tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Người bị hại có quyền tham gia phiên tòa để thực hiện các quyền của mình. Sự vắng mặt của người bị hại mà không ảnh hưởng đến phiên tòa thì tòa án có thể vẫn tiến hành phiên tòa xét xử. Những trường hợp khác, tòa án phải hoãn phiên tòa. Khiếu nại những quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị hại có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tới cơ quan và cá nhân có thẩm quyền giải quyết được quy định tại chương 35 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Kháng cáo bản án và quyết định của tòa án về hình phạt cũng như về mức bồi thường đối với bị cáo. Người bị hại có quyền kháng cáo bản án và quyết định của tòa án về hình phạt cũng như về mức bồi thường nằm ở khoản 2 điều 51 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đối với bị cáo theo hướng tăng nặng hay theo hướng giảm nhẹ. Về phạm vi kháng cáo của người bị hại thì cần chú ý Nghị quyết 05 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ngày 8 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ tư xét xử phúc thẩm của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Trong những vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, điều 105 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền trình bày những buộc tội tại phiên tòa. Họ cũng có quyền rút yêu cầu này trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm. Nghĩa vụ của người bị hại: có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng. Khi được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập, người bị hại có nghĩa vụ phải có mặt theo giấy triệu tập. Sự vắng mặt của người bị hại có thể ảnh hưởng đến việc giải quyết đúng đắn vụ án, nên khi cần thiết, cơ quan có thẩm quyền sẽ dẫn giải họ đến tham gia tố tụng. Không được từ chối khai báo nếu không có lý do chính đáng. Pháp luật quy định trách nhiệm khai báo đối với người bị hại. Vì việc khai báo của người bị hại tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giải quyết vụ án hình sự, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, sự xâm hại của tội phạm đến người bị hại không còn mang tính cá nhân nữa, mà đó là sự xâm hại đến khách thể bảo vệ của pháp luật hình sự. Vì vậy, nếu người bị hại từ chối khai báo mà không có lý do chính đáng, thì họ phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 308 Bộ Luật Hình Sự. 3.1.5 Nguyên đơn dân sự. Khái niệm nguyên đơn dân sự là cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức bị thiệt hại về vật chất do tội phạm gây ra và có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong vụ án hình sự, hành vi phạm tội không chỉ gây ra thiệt hại cho người bị hại mà còn gây ra thiệt hại cho những người khác, thì vấn đề bồi thường thiệt hại cho những người này cần được giải quyết. Những người bị tội phạm gây thiệt hại về vật chất sẽ tham gia tố tụng với tư cách tố tụng là nguyên đơn dân sự nếu có đơn yêu cầu. Theo quy định của pháp luật, thì để có tư cách nguyên đơn dân sự trong vụ án hình sự phải có hai điều kiện. Có thiệt hại về vật chất do tội phạm gây ra và có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Quyền của nguyên đơn dân sự. Đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu, được thông báo về kết quả điều tra. Nguyên đơn dân sự có quyền đưa ra những tài liệu, đồ vật yêu cầu để chứng minh sự thiệt hại về vật chất do tội phạm gây ra. Quyền được thông báo về kết quả điều tra. Quyền này giúp nguyên đơn dân sự biết được những vấn đề về bồi thường thiệt hại. Quyền đề nghị thay đổi những tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình không được những người tiến hành tố tụng bảo vệ một cách vô tư theo các quy định của pháp luật, nguyên đơn dân sự có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền, những người có thẩm quyền thay đổi những người tiến hành tố tụng. Đối với người giám định, người phiên dịch, nguyên đơn dân sự cũng có quyền đề nghị thay đổi khi thấy họ không vô tư, không khách quan trong công việc của mình. Quyền đề nghị mức bồi thường và các biện pháp đảm bảo bồi thường. Khi tham gia tố tụng, nguyên đơn dân sự có quyền đề nghị mức bồi thường thiệt hại và các biện pháp đảm bảo bồi thường bởi họ là người bị tội phạm gây thiệt hại về vật chất, tài sản. Mức độ bồi thường mà nguyên đơn dân sự đề nghị có thể được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chấp nhận một phần hoặc không chấp nhận. Các biện pháp đảm bảo bồi thường có thể là những biện pháp cưỡng chế tố tụng như kê biên tài sản, tịch thu tài sản, v.v. Khi giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, cơ quan có thẩm quyền phải tuân theo các quy định của pháp luật dân sự về bồi thường thiệt hại. Tham gia phiên tòa, trình bày ý kiến, tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nguyên đơn dân sự có quyền tham gia phiên tòa để thực hiện các quyền của mình. Sự vắng mặt của nguyên đơn dân sự mà không ảnh hưởng đến phiên tòa thì tòa án có thể vẫn tiến hành phiên tòa xét xử. Khiếu nại những quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Nguyên đơn dân sự có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan và cá nhân có thẩm quyền tiến hành tố tụng tới cơ quan và người có thẩm quyền giải quyết được quy định tại chương 35 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Kháng cáo bản án, quyết định của tòa án về phần bồi thường thiệt hại. Nguyên đơn dân sự có quyền kháng cáo bản án về phần bồi thường thiệt hại bởi vì họ bị tội phạm làm thiệt hại về vật chất. Nghĩa vụ của nguyên đơn dân sự. Nguyên đơn dân sự có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng, trình bày trung thực những tình tiết liên quan đến việc đòi bồi thường thiệt hại. 3.1.6 Bị đơn dân sự. Khái niệm bị đơn dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức mà pháp luật quy định phải chịu trách nhiệm bồi thường vật chất đối với thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Những cá nhân có thể trở thành bị đơn dân sự: cha, mẹ hoặc người giám hộ của bị can, bị cáo là người chưa thành niên đã gây ra thiệt hại. cơ quan tổ chức được pháp luật quy định có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại do cán bộ, nhân viên đơn vị mình gây ra khi làm nhiệm vụ. Quyền của đơn vị dân sự: khiếu nại việc đòi bồi thường của nguyên đơn. Trong vụ án hình sự, khi nguyên đơn đòi bồi thường thiệt hại thì bị đơn dân sự không có quyền kiện ngược lại, tức quyền phản tố, mà chỉ có quyền khiếu nại về việc đòi bồi thường của nguyên đơn. Đưa ra tài liệu đồ vật yêu cầu được thông báo về kết quả điều tra. Bị đơn dân sự có quyền đưa ra những tài liệu, đồ vật yêu cầu để chứng minh sự không gây thiệt hại về vật chất, tài sản của hành vi phạm tội. Quyền được thông báo về kết quả điều tra có liên quan đến việc bồi thường của đơn vị dân sự để giúp họ biết được những vấn đề về bồi thường thiệt hại. Đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch. Bị đơn dân sự có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền, những người có thẩm quyền thay đổi những người tiến hành tố tụng khi thấy những người tiến hành tố tụng không vô tư trong khi làm nhiệm vụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đối với người giám định, người phiên dịch, bị đơn dân sự cũng có quyền đề nghị thay đổi khi họ thấy không vô tư, không khách quan trong công việc của mình. Tham gia phiên tòa, trình bày ý kiến, tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Bị đơn dân sự có quyền tham gia phiên tòa để thực hiện các quyền của mình. Sự vắng mặt của bị đơn dân sự mà không ảnh hưởng đến phiên tòa thì phiên tòa có thể vẫn tiến hành phiên xét xử. Khiếu nại những quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Bị đơn dân sự có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan và cá nhân có thẩm quyền tiến hành tố tụng tới cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết được quy định tại chương 35 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Kháng cáo bản án, quyết định của tòa án về phần bồi thường thiệt hại. Bị đơn dân sự có quyền kháng cáo về phần bồi thường thiệt hại vật chất. Nghĩa vụ của bị đơn dân sự. Bị đơn dân sự có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng và trình bày trung thực những tình tiết liên quan đến việc bồi thường thiệt hại. 3.1.7 Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Điều 54 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự không quy định cụ thể thế nào là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy vậy, cũng cần xác định tư cách của những người tham gia tố tụng theo quy định tại Điều 54 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Trong thực tiễn giải quyết vụ án hình sự cho thấy, có người chỉ có quyền lợi liên quan mà không có nghĩa vụ, và ngược lại, cũng có người chỉ có nghĩa vụ mà không có quyền lợi liên quan, và cũng có những trường hợp vừa có quyền lợi vừa có nghĩa vụ. Để xác định thế nào là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, chúng ta có thể tìm hiểu từ những ví dụ cụ thể sau đây. Ví dụ 1. A. Mượn xe máy của B, nói là đưa vợ đi chữa bệnh. Nhưng thực tế, A đã dùng xe chở thuốc phiện và bị công an bắt. A bị truy tố ra tòa với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy. Điều 194 Bộ Luật Hình Sự. Tòa án xác định B là người có quyền lợi liên quan đến vụ án vì B có lợi ích vật chất là chiếc xe máy cho A mượn. Ví dụ 2. A và B rủ C đi trộm cắp tài sản. C không đi, nhưng A và B vẫn thực hiện kế hoạch trộm và trộm được một xe máy trị giá 15 triệu đồng. C được A và B chia cho 500 ngàn đồng. Sau khi nhận tiền, C hối hận, vội đi báo công an. A và B bị bắt và bị truy tố ra tòa, điều 138 Bộ Luật Hình Sự. Tòa án triệu tập C đến phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Ví dụ 3. Vợ chồng ông M cho ông K mượn giấy tờ sở hữu ngôi nhà của mình để ông K thế chấp ngân hàng vay tiền kinh doanh bất động sản. Vì làm ăn thua lỗ, đến hạn K không trả được nợ và bỏ trốn. K bị truy nã, bị bắt được và bị truy tố ra tòa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tòa án đã xác định vợ chồng ông M là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, quyền lợi, quyền sở hữu ngôi nhà và nghĩa vụ là nghĩa vụ bảo lĩnh cho K vay tiền ngân hàng. Từ những ví dụ nói trên, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án là người bị ảnh hưởng về quyền lợi và nghĩa vụ do quyết định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đưa ra. Quyền của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đưa ra đồ vật, tài liệu và yêu cầu để chứng minh quyền lợi liên quan của họ trong vụ án và đồng thời bảo vệ các quyền lợi của mình. Tham gia phiên tòa. Phát biểu ý kiến, tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình. Kháng cáo bản án, quyết định của tòa án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Khi người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án thấy quyền lợi của mình không được giải quyết thỏa đáng, thì họ có quyền kháng cáo bản án. Hay quyết định của tòa án về những vấn đề liên quan trực tiếp đến của cải và nghĩa vụ của họ. Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tới cơ quan và cá nhân có thẩm quyền giải quyết được quy định tại chương 35 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Nghĩa vụ của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ, có mặt, theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng, trình bày trung thực những tình tiết trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình. 3.2. Người tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích cho người khác và góp phần bảo vệ công lý. 3.2.1. Người bào chữa. Người bào chữa là người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo và giúp đỡ họ về mặt pháp lý. Người bào chữa là người được người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người đại diện hợp pháp của họ lựa chọn hoặc là người được các cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu đoàn luật sư hoặc mặt trận tổ quốc cử. Người bào chữa có thể là luật sư, người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo, bào chữa viên nhân dân. Khoản 1, Điều 56 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Luật sư là người bào chữa chuyên nghiệp, họ tham gia đoàn luật sư và hành nghề ở văn phòng luật sư, công ty luật hoặc hành nghề với tư cách cá nhân. Không phải tất cả các luật sư đều có thể trở thành người bào chữa. Người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo, khi bị can, bị cáo là người chưa thành niên hoặc là người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần. Là bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ nuôi, người giám hộ. Bào chữa viên nhân dân là người được Mặt trận Tổ quốc hoặc tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cử ra để bào chữa cho bị can, bị cáo, là những người của Mặt trận Tổ quốc hoặc tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc. Những người sau đây không được trở thành người bào chữa. Người đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó hoặc là người thân thích của những người này. Người tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách là người làm chứng, người giám định hoặc người phiên dịch. Quy định này nhằm đảm bảo sự vô tư và khách quan của hoạt động bào chữa nói riêng và của hoạt động tố tụng hình sự nói chung. Trong một vụ án hình sự, một người không thể trước đó là người buộc tội, sau đó có thể trở thành người bào chữa khi vụ án được giải quyết lại. Hay là người, một người tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng trong vụ án thì họ không thể tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa. Luật tố tụng hình sự chỉ cho phép một người tiến hành tố tụng hoặc tham gia tố tụng, làm chứng, giám định và phiên dịch với một tư cách là nhằm để cho người đó có chính kiến về vụ án và đảm bảo sự vô tư khách quan của sự tham gia tố tụng của họ. Quyền của người bào chữa. Có mặt khi lấy lời khai của người bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu điều tra viên đồng ý thì được hỏi người bị tạm giữ, bị can và có mặt trong những hoạt động điều tra khác, xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình và các quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa. Sự có mặt của người bào chữa khi hỏi cung bị can tạo nên sự an tâm về mặt tâm lý cho bị can. Bị can an tâm vì biết mình có sự trợ giúp pháp lý từ người bào chữa. Đồng thời, sự có mặt của người bào chữa tạo đối trọng pháp lý đối với cán bộ điều tra và sẽ làm cho cán bộ điều tra có trách nhiệm hơn trong công việc của mình, cũng như giúp họ tránh được những vi phạm pháp luật không cần thiết trong khi tiến hành hỏi cung như bức cung, mớm cung, v.v. Sự có mặt của người bào chữa trong các hoạt động điều tra khác cũng có những ý nghĩa và tác dụng tương tự. Đề nghị cơ quan điều tra báo trước về thời gian và địa điểm hỏi cung bị can để có mặt khi hỏi cung bị can. Để người bào chữa có thể có mặt khi hỏi cung bị can, thì cơ quan điều tra phải thông báo về thời gian và địa điểm hỏi cung cho người bào chữa. Thông báo về thời gian và địa điểm hỏi cung bị can cho người bào chữa là trách nhiệm của cơ quan điều tra trong quá trình điều tra vụ án. Đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch, người đưa ra chứng cứ và yêu cầu. Pháp luật quy định người bào chữa có những quyền này là để đảm bảo sự vô tư và khách quan của những người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch và để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo. Thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa từ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người thân thích của những người này hoặc từ cơ quan, tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo nếu không thuộc bí mật của nhà nước, bí mật công tác. Đây là những quyền giúp cho người bào chữa thực hiện hoạt động chứng minh của mình có hiệu quả và đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật tố tụng hình sự về thực hiện chức năng gỡ tội. Đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu. Người bào chữa có quyền đưa ra chứng cứ và những yêu cầu để chứng minh sự vô tội hoặc đưa ra những tình tiết làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Các cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm xem xét, giải quyết yêu cầu của người bào chữa. Gặp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giữ, tạm giam. Quyền được gặp gỡ bị can, bị cáo sẽ giúp cho người bào chữa hiểu biết về nhân thân của bị can, bị cáo, hiểu được nguyên nhân, điều kiện cũng như hành vi mà bị can, bị cáo bị tình nghi thực hiện, v.v. Những hiểu biết này cần thiết cho người bào chữa và giúp họ chuẩn bị kỹ càng, chu đáo cho công việc bào chữa của mình. Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa sau khi kết thúc điều tra theo quy định của pháp luật. Quy định về việc được đọc hồ sơ, ghi chép và sao chụp những tài liệu cần thiết trong hồ sơ sau khi kết thúc điều tra là nhằm tạo điều kiện cho người bào chữa thực hiện tốt hoạt động bào chữa của mình. Tham gia hỏi và tranh luận tại phiên tòa. Tại phiên tòa, quyền xét hỏi thuộc về những người tiến hành tố tụng bao gồm thẩm phán, hội thẩm, kiểm sát viên và người bào chữa. Người bào chữa tham gia xét hỏi là nhằm kiểm tra và đánh giá những chứng cứ mà họ sử dụng cho việc bào chữa. Người bào chữa tham gia tranh luận và đối đáp với bên buộc tội tại phiên tòa để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ. Khiếu nại những quyết định, hành vi tố tụng của các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bào chữa khi thấy việc áp dụng biện pháp ngăn chặn hay những biện pháp cưỡng chế tố tụng của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không đúng theo quy định của pháp luật, không đúng thẩm quyền, không đúng thủ tục, v.v. thì được quyền khiếu nại về những quyết định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bào chữa có quyền khiếu nại về các hành vi tố tụng sai trái của người có thẩm quyền. Việc khiếu nại được thực hiện theo các quy định của chương 35 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Kháng cáo bản án, quyết định của tòa án trong trường hợp bị cáo là người chưa thành niên hoặc là người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần. Trong trường hợp bị cáo là người chưa thành niên hoặc người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần, thì người bào chữa có quyền kháng cáo bản án, quyết định của tòa án vì bị cáo trong những trường hợp này bị hạn chế về khả năng nhận thức hoặc bị hạn chế về mặt thể chất, làm cho họ không thực hiện được hoặc thực hiện không tốt quyền kháng cáo của mình. Nghĩa vụ của người bào chữa. Người bào chữa có nghĩa vụ sử dụng mọi biện pháp do luật định để làm sáng tỏ những tình tiết xác định sự vô tội của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, hoặc những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo, giúp đỡ bị can, bị cáo về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, không được từ chối bào chữa cho bị can, bị cáo mà mình đã nhận bào chữa nếu không có lý do chính đáng. Quy định này của pháp luật nhằm đảm bảo quyền bào chữa của bị can, bị cáo và ràng buộc trách nhiệm của người bào chữa đối với thân chủ của mình. Như vậy, người bào chữa không được tùy tiện từ chối bào chữa nếu không nêu ra được lý do từ chối là lý do chính đáng. Lý do chính đáng có thể là không đồng quan điểm với bị can, bị cáo và khi đã giải thích cho bị can, bị cáo về quan điểm của mình nhưng họ vẫn không nhất trí mà người bào chữa thì không thể bào chữa theo quan điểm của bị can, bị cáo. Tôn trọng sự thật và pháp luật. Không được mua chuộc, cưỡng bức hoặc xúi dục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, có mặt theo giấy triệu tập của tòa án, không được tiết lộ bí mật về những gì biết được trong khi làm nhiệm vụ. Trong khi làm nhiệm vụ, nếu người bào chữa biết được những bí mật thuộc về đời tư của bị can, bị cáo hay những bí mật quân sự, bí mật quốc gia, thì người bào chữa không được tiết lộ những bí mật đã biết được. Quy định này nhằm đảm bảo bí mật quốc gia và đảm bảo bí mật đời tư của công dân. 3.2.2 Người bảo vệ quyền lợi của đương sự. Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 chưa có chế định về người bảo vệ quyền lợi cho đương sự. Trong thực tiễn xét xử đã có trường hợp một luật sư được người bị hại mời về bảo vệ quyền lợi cho mình, nhưng tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã không cho vị luật sư này phát biểu vì bộ luật tố tụng hình sự lúc bấy giờ không quy định tư cách tố tụng của người bảo vệ quyền lợi cho người bị hại. Sau sự kiện này và một số trường hợp khác tương tự, những người làm công tác pháp luật đã kiến nghị Quốc hội bổ sung quy định về người bảo vệ quyền lợi cho đương sự. Hơn nữa, xét về mặt lập pháp thì đây là một thiếu sót vì trong tố tụng hình sự có người bảo vệ quyền lợi cho bị can, bị cáo mà không có người bảo vệ quyền lợi cho người bị hại hay những người tham gia tố tụng khác như nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, v.v. Với những lý do nói trên, ngày 30 tháng 6 năm 1990, khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự, Quốc hội đã bổ sung điều 42A Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988. Theo điều 42A Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988 và điều 59 Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành thì người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có thể nhờ luật sư, bào chữa viên nhân dân hoặc người khác bảo vệ quyền lợi cho mình. Như vậy, về phạm vi chủ thể trở thành người bảo vệ quyền lợi của đương sự rộng hơn phạm vi chủ thể trở thành người bào chữa. Bộ luật tố tụng hình sự chỉ quy định về những người có thể trở thành người bảo vệ quyền lợi của đương sự là luật sư, bào chữa viên nhân dân hoặc người khác, nhưng không quy định cụ thể những người như thế nào thì được trở thành người bảo vệ quyền lợi của đương sự. Xuất phát từ yêu cầu, Tòa án Nhân dân tối cao đã hướng dẫn tòa án không chấp nhận những người sau đây là người bảo vệ quyền lợi của đương sự. Người không có quốc tịch Việt Nam, không cư trú ở Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đối với đương sự là người có quốc tịch nước ngoài, người không có quốc tịch hoặc là người Việt Nam, người chưa thành niên, người bị bệnh tâm thần, người đã bị khởi tố về hình sự hoặc bị kết án nhưng chưa được xóa án, là cán bộ tòa án, cán bộ viện kiểm sát, là người giám định, người phiên dịch, người làm chứng trong vụ án, là người thân thích với thẩm phán, hội thẩm, thư ký tòa án, kiểm sát viên, điều tra viên trong vụ án. Quyền của người bảo vệ quyền lợi của đương sự. Đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu. Người bảo vệ quyền lợi cho đương sự có quyền đưa ra chứng cứ và những yêu cầu để chứng minh những tình tiết của vụ án để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho những người mà mình bảo vệ. Các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết yêu cầu của người bảo vệ quyền lợi cho đương sự khi họ đưa ra. Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của đương sự sau khi kết thúc điều tra theo quy định của pháp luật. Quy định cho người bảo vệ quyền lợi của đương sự được đọc hồ sơ, ghi chép và sao chụp những tài liệu cần thiết trong hồ sơ sau khi kết thúc điều tra là một quy định cần thiết để người bảo vệ quyền lợi của đương sự hoàn thành được nhiệm vụ của mình khi tham gia tố tụng. Tham gia xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa. Tại phiên tòa, ngoài quyền xét hỏi của những người tiến hành tố tụng, bao gồm thẩm phán, hội thẩm, kiểm sát viên, thì người bảo vệ quyền lợi của đương sự cũng có quyền xét hỏi. Vì họ tham gia để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người mà họ bảo vệ. Người bảo vệ quyền lợi của người bị hại có thể tham gia tranh luận và đối đáp với người của bên bào chữa tại phiên tòa để bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, cũng như giúp cơ quan có thẩm quyền xác định sự thật khách quan của vụ án. Khiếu nại những quyết định, hành vi tố tụng của các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bảo vệ quyền lợi của đương sự khi thấy việc áp dụng biện pháp cưỡng chế tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng không đúng theo quy định của pháp luật, không đúng thẩm quyền, không đúng thủ tục, thì được quyền khiếu nại về những quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng. Riêng người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự có quyền đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch. Đối với những đương sự là người chưa thành niên, người có nhược điểm tâm thần hoặc thể chất, thì những người bảo vệ cho những đương sự này có quyền có mặt khi cơ quan tiến hành tố tụng lấy lời khai của người mà mình bảo vệ, có quyền kháng cáo bản án, quyết định của tòa án liên quan đến quyền của người mà mình bảo vệ. Nghĩa vụ của người bảo vệ, quyền lợi của đương sự. Sử dụng mọi biện pháp do pháp luật quy định để góp phần làm sáng tỏ sự thật của vụ án, giúp đương sự về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của họ. 3.3. Người tham gia tố tụng theo nghĩa vụ pháp lý. 3.3.1. Người làm chứng. Khái niệm. Người làm chứng là người biết được tình tiết có liên quan đến vụ án và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập tham gia tố tụng. Như vậy, để trở thành người làm chứng cần có hai điều kiện. 1. Biết được tình tiết có liên quan đến vụ án. 2. Được cơ quan tiến hành tố tụng triệu tập đến để làm chứng. Người làm chứng là người trực tiếp tham gia tố tụng. Họ không thể ủy quyền cho người khác hoặc cho người đại diện họ tham gia tố tụng thay họ. Người bào chữa của bị can, bị cáo. Người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần mà không có khả năng nhận thức được những tình tiết của vụ án hoặc không có khả năng khai báo đúng đắn thì không được tham gia làm chứng. Quyền của người làm chứng. Yêu cầu cơ quan triệu tập họ bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình khi tham gia tố tụng. Đây là quyền nhằm giúp người làm chứng làm tốt nhiệm vụ làm chứng của mình, vì khi họ đứng ra làm chứng có thể bị bọn tội phạm đe dọa, trả thù, vân vân. Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được cơ quan triệu tập thanh toán chi phí đi lại và những chi phí khác theo quy định của pháp luật. Nghĩa vụ của người làm chứng. Người làm chứng phải có mặt khi cơ quan tiến hành tố tụng triệu tập. Nếu họ vắng mặt không có lý do chính đáng thì người làm chứng có thể bị dẫn giải. Họ có nghĩa vụ khai báo một cách trung thực tất cả những tình tiết mà mình biết được về vụ án cho cơ quan và người có thẩm quyền giải quyết vụ án. Người làm chứng nếu từ chối khai báo hoặc trốn tránh khai báo mà không có lý do chính đáng thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo điều 308 Bộ luật hình sự. Nếu cố tình khai báo gian dối thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo điều 307 Bộ luật hình sự. Về quy định trách nhiệm của những người làm chứng trong tố tụng hình sự thì có ý kiến cho rằng những quy định này quá nghiêm khắc vì thực ra người làm chứng chỉ giúp đỡ cơ quan tiến hành tố tụng chứ họ không có quyền lợi gì. Có nhiều ý kiến cho rằng cần phải có những quy định về quyền lợi cho người làm chứng và phải có những biện pháp bảo vệ người làm chứng thì họ mới tích cực và có trách nhiệm hơn. Ở một số nước phương Tây có luật bảo vệ người làm chứng cũng như có những quy định về quyền lợi thiết thực của người làm chứng trong những trường hợp họ đứng ra làm chứng để đấu tranh với bọn mafia. 3.3.2 Người giám định. Khái niệm người giám định là giám định viên tư pháp hoặc người giám định tư pháp theo vụ việc được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, trưng cầu tham gia tố tụng. Giám định viên tư pháp là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp lệnh về giám định tư pháp ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Điều 8-9 Pháp lệnh giám định tư pháp. Để được bổ nhiệm giám định viên tư pháp, cần có các tiêu chuẩn sau. Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn theo ngành đã học từ 5 năm trở lên. Có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Ngoài ra, người có đầy đủ tiêu chí nói trên không đang ở trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị kết án mà chưa được xóa án, tích hoặc đang bị quản chế, hành chính thì mới có thể được bổ nhiệm giám định viên tư pháp. Người giám định tư pháp theo vụ việc không phải là giám định viên tư pháp, nhưng phải là người có đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm giám định viên tư pháp. Như vậy, người giám định là người được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, trưng cầu giám định về một hoặc một số vấn đề có liên quan đến việc xác định sự thật của vụ án. Họ có thể giám định viên tư pháp hoặc người có kiến thức khoa học, chuyên môn hoặc thủ công, mỹ nghệ về lĩnh vực cần giám định và được cơ quan có thẩm quyền trưng cầu giám định yêu cầu tham gia tố tụng. Người giám định tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, tiến hành giám định bằng kiến thức và phương pháp của mình. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và bất kỳ người nào khác không được can thiệp vào công việc chuyên môn của họ. Người giám định phải thực hiện các nội dung giám định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Kết luận giám định phải bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận đó. Phải giải thích kết luận giám định hoặc giám định bổ sung nếu có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Người giám định chỉ được phép quyết định về chuyên môn, không được kết luận về pháp lý. Kết luận giám định có ý nghĩa tham khảo mà không mang tính bắt buộc sử dụng đối với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người tiến hành tố tụng. Thực tiễn giải quyết vụ án hình sự cho thấy vấn đề giám định là một vấn đề phức tạp. Để đảm bảo sự vô tư của người giám định, luật tố tụng hình sự quy định về những trường hợp không được tham gia giám định hoặc phải thay đổi người giám định như sau. Thuộc một trong những trường hợp được quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 28 Bộ luật tố tụng hình sự đã tiến hành tố tụng như điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm, thư ký tòa án, v.v. Hoặc đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người phiên dịch trong vụ án đó. Việc thay đổi người giám định do cơ quan trưng cầu quyết định. Trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định. Nguyên nhân chết người, tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe hoặc khả năng lao động. Tình trạng tâm thần của bị can, bị cáo trong trường hợp có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của họ. Tình trạng tâm thần của người làm chứng, người bị hại trong những trường hợp có sự nghi ngờ về khả năng nhận thức và khai báo đúng đắn của họ. Quyền của người giám định. Khoản 2, điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự quy định về những quyền của người giám định gồm: tìm hiểu tài liệu của vụ án có liên quan đến đối tượng phải giám định. Yêu cầu cơ quan trưng cầu giám định cung cấp những tài liệu cần thiết cho việc kết luận, tham dự vào việc hỏi cung, lấy lời khai và đặt câu hỏi về những vấn đề có liên quan đến đối tượng giám định. Từ chối việc thực hiện giám định trong các trường hợp thời gian không đủ để tiến hành giám định, các tài liệu cung cấp không đủ hoặc không có giá trị để kết luận, nội dung yêu cầu vượt quá phạm vi hiểu biết chuyên môn của mình, ghi riêng ý kiến kết luận của mình vào biên bản chung nếu không thống nhất, với kết luận chung trong trường hợp giám định do một nhóm người giám định tiến hành. Nghĩa vụ của người giám định. Người giám định có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng. Người giám định phải giữ bí mật về kết luận giám định và điều mà cơ quan tiến hành tố tụng cho mình biết. Người giám định không được từ chối giám định nếu không có lý do chính đáng và không được kết luận gian dối. Nếu vi phạm, sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo các điều 307, 308 Bộ Luật Hình Sự. 3.3.3 Người phiên dịch. Người phiên dịch là người biết các ngôn ngữ khác nhau, có khả năng dịch các tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và được cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu tham gia tố tụng trong những trường hợp có sự tham gia tố tụng của người nước ngoài hoặc người không biết tiếng Việt trong vụ án. Người phiên dịch sẽ bị thay đổi hoặc không được tham gia tố tụng trong các trường hợp. Thuộc một trong những trường hợp được quy định tại khoản 1 và khoản 3, điều 42 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đã tiến hành tố tụng, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm, thư ký tòa án, v.v. hoặc đã tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người giám định trong vụ án đó. Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự không có quy định về quyền của người phiên dịch. Nghĩa vụ của người phiên dịch. Người phiên dịch có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng và thực hiện đúng đắn nhiệm vụ được giao. Không được dịch gian dối. Nếu dịch gian dối, họ phải chịu trách nhiệm hình sự theo điều 307 Bộ Luật Hình Sự. Đọc cho bị cáo nghe bản án bằng thứ tiếng mà họ biết sau khi hội đồng xét xử tuyên án. Trong những vụ án có người câm, điếc tham gia tố tụng, thì người biết dấu hiệu của người câm, điếc sẽ có nghĩa vụ như người phiên dịch. Câu hỏi ôn tập. 1. Khái niệm cơ quan tiến hành tố tụng. Phân biệt cơ quan tiến hành tố tụng với cơ quan tư pháp. 2. Khái niệm người tiến hành tố tụng, tiêu chuẩn bổ nhiệm điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán. 3. Phân tích việc thay đổi người tiến hành tố tụng. Vì sao phải thay đổi người tiến hành tố tụng? 4. Khái niệm người tham gia tố tụng. Các loại người tham gia tố tụng. 5. Phân tích việc bào chữa bắt buộc. Ý nghĩa của bào chữa bắt buộc. 6. So sánh địa vị pháp lý của bị can với bị cáo. Người bị hại với nguyên đơn dân sự. Người bào chữa với người bảo vệ quyền lợi của đương sự. Tài liệu tham khảo. 1. Hiến pháp Việt Nam 1992 sửa đổi năm 2001. 2. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. 3. Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. 4. Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2002. 5. Luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2002. 6. Luật luật sư năm 2006. 7. Pháp lệnh về thẩm phán và hội thẩm tòa án nhân dân. 8. Pháp lệnh về kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân. 9. Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự ngày 20 tháng 8 năm 2004. 10. Pháp lệnh giám định tư pháp. 11. Pháp lệnh tổ chức tòa án quân sự. 12. Pháp lệnh tổ chức Viện Kiểm sát quân sự. 13. Tội phạm học, luật hình sự và luật tố tụng hình sự Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. 14. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Ngọc Anh, tiến sĩ Trần Văn Luyện, tiến sĩ Trần Quang Tiệp, tiến sĩ Nguyễn Đức Mai, thạc sĩ Nguyễn Sĩ Đại, thạc sĩ Nguyễn Văn Cừ, thạc sĩ Bùi Anh Dũng. Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004. 15. Đinh Văn Quế, bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. 16. Lê Thị Tuyết Hoa, bàn về chức năng của Viện Kiểm sát trong tố tụng hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp, tạp chí Kiểm sát số 18 tháng 9 năm 2007. 17. Tiến sĩ Đỗ Văn Dương tiếp tục sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp, tạp chí Kiểm sát tháng 1 năm 2007. 18. Hoàng Mạnh Hùng, một số ý kiến về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án Nhân dân trong bối cảnh cải cách tư pháp, tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 4 2006 trang 46-50. 19. Trọng tài, một số vấn đề về xác định tư cách tham gia tố tụng trong VAHS, tạp chí Tòa án Nhân dân số 19 năm 2005 trang 9 đến trang 14. 20. Lê Văn Cảm, suy ngẫm về hệ thống tòa án trong công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam đương đại, tạp chí Kiểm sát số 67 tháng 4 tháng 6 năm 2010. 21. Lại Văn Trình, hoàn thiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng theo tinh thần cải cách tư pháp, tạp chí Tòa án Nhân dân số 18 tháng 9 năm 2011.